Dutiyambi sammang saranang gacchami. Lần thứ hai để từ nguyện quy Phật.
Dutiyambi sanggahang saranam gacchami. Lần thứ hai để từ nguyện quy Tăng.
Dutiyambi sanggahang saranam gacchami. Lần thứ hai để từ nguyện quy Tăng.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Satyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyambi sanggahaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Satyambi sanggahaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Bāṇāti-bhāta vēramaṇī sikkhāpadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bāṇāti vēramaṇī sikkhāpadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikha padang samadhi chami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikha padang samadhi chami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacariya veramani sikkhapadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử giữ giới nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacariya veramani sikkhapadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musāvādā veramani sikkhāpadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvādā veramani sikkhāpadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chapamma dhatthana veramani sikkhapadaṃ samādhicchāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura merayama chapamma dhatthana veramani sikkhapadaṃ samādhicchāmi. đệ tử nguyện lý giới không uống rượu và các chất tai.
Vikalapho sana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho sana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca vipa vadita visu kadasana mala gantaline bana dharana mandana vipu sanathana vera mani sikha padang sama ikyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca vipa vadita visu kadasana mala chan havile panakhana man dana visu sanakhana we samani sika pada samadhiya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucca sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện ý giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Itmang atang jatamman na jatang putapan natang upo tatang itmang jatin itmang jatiwasang sama dewa abhikatitum sama diyami. Chính con hiền tinh tấn nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atha Sikha Padani Upo sarasi vlasena iman jaratan iman jadiva sang pham sukang katawa apmamadena sammarakikap bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma tan ti, chúng con xin hành kinh phụng hành.
Si le na su ga tan yan ti, si le na pho ga sam ba da, si le ni ni pho tan yan ti, ta ma si ya vi so na ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thù sa thù đành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm bọc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm nội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm bốc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu lành thai. Nam mô Bích Thai. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân một tổng minh thành đã từ bi thay mặt chị trang cho truyền ba con trai giới cho chúng con. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bích Thai.
Nhưng mà Bích Thầy sao cứ làm sai, chúng tôi xin hân hạnh đặt truyền nhờ quý giới cho Phật tử. Chúng cảm ơn Thích Sơn Ngọc, thay mặt Di Tử Thọ Tông Nghị, Bác Hoàng Tân Giới. Chính là tình đã tiến thương với Đại Hữu, tiếp tục chương trình hôm nay, phần bài học. Bài học hôm nay, giáo trình tinh tập xuất tác, Lý Bà Tát, chương một phẩm rắn, bài kinh số 3 trong con tên ngôn một sừng phân đoạn số 4-65 sẽ do thỉnh khởi thị sư giảng giải. Chúng con kính thỉnh với các bạn từ bi diễn đạt đại học là một đích thầy.
Tất nhiên chỉ cần một lời của Phật sư, mình chỉ cần biết Phật giáo là Phật giáo tự nhiên. Chứ tự nhiên có một điều mà mình chỉ cần tự nhiên. Khi một số người lập bản kinh này là tưởng như lời của bản kinh này là lời của những người chán đời theo cái ý nghĩa bình thường, nghĩa là nản chí rồi bỏ cuộc sống ra đi một mình. Hình ảnh của những người chán đời để đi tìm cuộc sống một mình rất không đáng gì. Chúng thích trở về để từ bỏ hệ lụy để sống giác ngộ giải thoát của chư Phật Lộc Giác. Và chúng ta cũng phải thấy rằng ngay cả trong giới Phật học để hiểu được, để cảm được, và để có thể hoan hỷ được. Với cái nguồn gốc đi của chư Phật lập giác cũng không phải chuyện dễ, cũng không phải chuyện thường thế. Tức là người đó chúng tôi được nghe trước giờ phòng thân thiện biết về kinh Tinh Như Mục Sinh. Chúng tôi rất là vui và nghĩ rằng điều đó chúng tôi thấy rằng có những người thích thú với cái giá trị của bài kinh này. Nhưng mà khi chúng tôi đọc và viết của phần công việc thì chúng tôi nhận ra rằng đó là một bài viết để thỏa mãn một cái tâm trạng ở trong một hoàn cảnh nào đó của một người rất là thích khác nhà của mình. Cái đó nó không phải là cái tâm trạng của tình tương như một sự. Thì có thứ gì chúng ta thường đứng dưới mắt cái đám đông, chúng ta khổ, chúng ta hệ lụy cái đám đông. Nhưng mà chúng ta phải dưới mắt vào đó. Ở đây là một ý thức. Những ý thức này rất đẹp, mở ra một hành trình mới. Hành trình đó là đừng khao tự giác, chứ không phải là thái độ của một kẻ trở về sống trong quốc nhà, trong cái phòng của mình. Từ đầu xưa đã bỏ công để đọc các bản sớ giải từng câu chuyện một, từng điện tích một để giới thiệu cho chúng ta bài kinh này. Chúng ta mong rằng tất cả chúng ta sẽ đọc thật kỹ những bài kinh này, những bài kệ này với những câu chuyện liên hệ, để thấy rằng đây là một bản truyền ca của những bậc đại sĩ để thực học nhiều câu chuyện của chư Phật lập giác. Có thể nói rằng một bài kinh sẽ có hãng hữu trong số số nhiều bài kinh mà chúng ta được đọc. Hôm nay chủ tịch hồ sư sẽ tiếp tục giảng các bài 63 số 4 sau đó đúng thực tiễn Hoa Kỳ đem cho mình phân tích, và sau đó chúng ta cùng chủ tịch hồ sư đi vào nội dung của những bài kể này. Xin mời quý vị.
Bài học hôm nay, Kinh Tây Ngô Mục Sình, đoạn 23. Với mắt cuối nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn lực hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ dĩ chải, không trái đỏ bừng lên, hãy sống riêng một mình như Tây Ngô Mục Sình. 64. Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng gia chủ như loại cây san hô, loại bỏ các nhành lá, đã đắp áo cà sa, xuất gia bỏ thế tục, hãy sống riêng một mình như Tây Ngưu Mục Sình. 65. Không tham đắm các vị, không tác động không tham, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khắc thực từng nhà, đối với mọi gia đình, tâm không bị trói buộc, hãy sống riêng một mình như Tây Ngưu Mục Sình. Chúng con kính thỉnh thần tọa Tỳ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Đà.
Nhà lý Phật, anh niệm
với những sự kiện mà Đức Chúa Trời đã nhắc lại lời cảm hứng của chính phủ giá trị quá khứ cho mình tỉnh tư của một sự. Ở đoạn 63 về thể với mắt cuối người xuống chân đi không lưu luôn các căn từ hậu trường tâm lý theo chiến đường không để hướng dễ dãi không che rõ tội gì lớn hãy sống vui một mình vô tư cùng sự mẹ của mình được nấu lên bởi một viên trọc ghét với lời chắc của lưu là trăm ba tuổi và tại phía trước này một viên vua tại thành Baranasi và đối với vị vua này cũng có liên hệ với sự
khi mà đi đến
chết. Lòng cũng được biết gì thì tôi nhìn thấy người vợ của một ông thôn trưởng nọ thì khởi một cái tâm ái khác. Thì lúc đó tâm cũng bị một dao động, thì đó mới suy nghĩ rằng khi mà ta tăng trưởng cái lòng tham ái như vậy ta sẽ rơi vào đọa tiên, hay là ta hãy từ bỏ lòng nghĩ tự giờ vua đi xuất gia thành minh sát và chứng quả ngọc giác. Khi mà tự chỉ trách mình với những cái sở hữu trước và nghĩ đến cái cảm giác an ổn của hiện tại, thì nghĩ đó là thúc lên cho bài kệ này. Đó là chuyện duyên không duyên khởi của bài kệ. Thúc lên cái gì? Với một con người quân tập nhiều phước báo và nhất là chí hướng về pháp, thì với con người ấy bất cứ một loại chuyện nào là trên khởi là cái tâm dĩ ô, thì người ấy cũng đều có khả năng để tự rửa sạch. Hai người này được gọi là Mahāsattva, là đại hữu tình. Nếu kể phạm phu thường tịnh thì khi mà họ đã lúc vào bụng thì họ không thể nào tự nhấc chân ra khỏi bụng dễ dàng. Có lắm kẻ họ 50 cờ bạc, họ 50 rượu chè, họ 50 phụ nữ đạt đúng và nó ăn một xương sỉ dầu cho được có khuyên giải khuyên nhắc, họ biết nhưng mà họ cũng không thể nào mà họ dịch lại. Nhưng mà đối với những thứ tên như là các vị Bồ Tát chết chóc như ở đây nước hoa chắc cũng lưu lại trong nhà tù, khi mà nhận thức được rằng cái tâm ái đang nhảy vọt tăng trưởng, thích thú với đám vũ nữ này, thích thú với đám vũ nữ kia, và thậm chí khi nhìn thấy người vợ của một ông trung tướng trẻ đẹp thì cũng khởi lên cái lòng ái muốn. Vị vua đó lập tức tự kiểm soát mình. Và cảnh cáo rằng ái tâm tưởng như thế này thật là tương thức. Khi mà chúng ta có tâm trạng thái đó sẽ phải sanh tử chung. Sau khi tâm ý khéo chế độ như vậy thì vị đề hộ trì chắc chắn không để cho các căn rỉ giải phiền não, không có để cho các căn mắc đau ngũ vị thân ý. Hát chán phiền não, ngọn lửa phiền não không có cho nó cháy bực lên được. Với mắt nhìn xuống, bước đi không lưu ý. Đây là cái cách phổ trì các căn của vị vua này. Khi đã biết được đó là một khuyết điểm, là một lỗ lầm, là một nguyên nhân bị đưa đến đọa chứ, vị này tránh né, có nghĩa là mắt nhìn xuống và bước đi không có lưu ý. Chỉ là một khi mà đã dứt khoát bỏ thì bỏ ngay. Giống như một người mà họ thấy thân tay bị một cái sợi dây leo quấn quanh làm cho cái thân tay đó có thể bị chết, bị héo, bị khô, thì lập tức người ấy nổ gốc của sự dây leo đó một cách chính xác. Trường hợp bị vua thì cũng vậy. Cho nên đây cũng là một bài học để cho chúng ta theo phương đó là tôn trọng. Một cái chuyện rất là đơn giản như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta bị bệnh, bác sĩ học viên chúng ta hơi bệnh này phải thử ăn cái món này, thử ăn đồ ngọt rồi ăn đồ béo vân vân. Thường thì người đó thích ăn đồ ngọt, thích ăn đồ béo, cho nên để từ khi người sinh bệnh rồi được bác sĩ khuyên như vậy. Nếu mà chúng ta có một sự nhận thức một cách sâu sắc và chúng ta dứt khoát thì chúng ta sẽ dừng lại không có ăn những đồ ngọt đồ béo, thì như vậy chúng ta sẽ hết bệnh. Cũng như thế trong cái việc mà chúng ta tu tập, thể một cái tham sanh khởi và tăng trưởng, sanh sanh khởi và tăng trưởng, suy sanh khởi và tăng trưởng, thì chúng ta phải tìm một cách nhận diện tham sân si đó chính là một cái chỉ quả, là một độc tố, nó sẽ làm cho mình thối đoạn một khổ khổ cảnh. Để chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới dứt khoát để ra đi được những từ khó được. Mắt chúng ta mới nhìn xuống được, là chúng ta không có nhìn tới cảnh nào làm cho tham khổ, không có nhìn tới cảnh nào làm cho sân sinh khởi. Đó là cái cách tu tập mà chúng ta có được từ bài học thứ nhất này. Và bây giờ quý vị chúng ta học trong cái bài học kế tiếp là phân đoạn 64. Bài học phân đoạn 64 này, hãy cất bỏ để lại các biểu tượng giáo dục như loại cây san hô, loại bỏ các dành lại. Đã đáp án là sao chút gia bỏ tiếp tục, hãy trông đi một mình với tôi như một cùng. Có thể này được nói lên bởi một vị Phật tổ giác khi ngài còn là vị vua cai trị xứ Paramiti, xứ Kashi thành Paramiti, có tên là Sutuma Chakramanitu. Vị vua này như vậy, có tên như vậy bởi vì mỗi lần đức vua đi chơi, đi dạo chơi từ vừa tự nguyện, vua ngự ở trong vùng tự nguyện đó 4 tháng, rồi mới trở về quả cung. Nên gọi là cái tấm mặt cát rộng ra tù. Một ngày kia vào giữa tháng của một năm, đức vua đi vào vườn ngự viện, đi đến cổng vườn thự viện. Đức vua nhìn thấy một cây cổ thụ gọi là cây bế khắc tắc, tức là cây tam hô. Cái loại cây tam hô này chú ý, nó có nhiều tán người ta và có cành lá rất đẹp và được trang điểm, được trang điểm bởi những cái bông hoa nó mọc theo cái vòi giống như là trong cây sala. Đức vua đã hái một bông vận vào vườn thử nghiệm. Vì người dân một vị do đại thần khác nghĩ rằng đức vua đã hái một con hoa đầu tiên rồi, cho nên vị quan đó ngồi ở trên lưng tôi đã hái một con hoa khác. Và cứ như vậy, cái toán người lâm vương của vua cứ người này bắt trước người kia, hãy vua hái rồi tới quan đại thần hái, cho vị quan đại thần chỉ huy toán quân của lâm quân đó hái xong thì mọi người cũng hái. Và do vô bệnh. Lúc ban đầu thì không còn họ hán, không còn giống quan thật. Rồi lớn lá họ cũng hán, trở tay đó trơn trội chặt lá, nó chỉ còn có cái thân, chỉ còn có thân thôi. Vào buổi chiều đức vua rời khỏi thượng viện, sao cũng thấy trong cây này đức vua mới nghĩ rằng đến thời ta phải đi rồi. Tất cả những gì thuộc về tài sản rồi nó cũng phải bị người ta tranh giành, người ta làm cho trơ trọi. Nếu là một vị vua có nhiều có sự sang trọng đúng phải, có nhiều vàng bạc châu báu thì nào thì càng khổ nhiều từ đó. Người ta cứ nhắm vào để người ta cướp đoạt giành giật. Cũng giống như là cậu tôi sang hô này, nếu mà một cây chăm ngô này nó không phải là một loại cây quý có lá thơm tho có bông tươi đẹp thì chắc hẳn nó không có bị trơ trọi thành lá. Đức vua nghĩ như thế, cho nên đức vua quyết định là ta sẽ đắp áo cà cha đi xuất gia, cần phải xuất gia. Và vì đó đã từ bỏ vương quốc đi xuất gia. Chẳng bao lâu thì bị đối tượng quá nọc giác, thì đã nói luôn cái lời cảm ơn này. Ở đây cái gì? Để lại các vị thượng gia chủ câu nói đó có nghĩa là khi còn là một vị vua ở ngay tại tức là một vị cư sĩ, có nhiều huyền binh trong tay và có nhiều đồ trang sức như là áo bảo cân đan, cái đó là biểu tượng cho chủ. Nghe tự cảnh tỉnh mình hãy bỏ lại những cái thứ đó, giống như là cái cây san hô, bỏ lại cát nhành lá. Bây giờ cũng còn thân trơ trội thì không có ai dám ghé nhìn tới nữa, không có ai làm tổn hại được nữa, bởi vì chỉ còn trơ trội một thân cây thôi. Tôi nghĩ đó là như vậy. Một điều rất là lý thú khi mà chúng ta đọc qua những giai thoại của các Phật tử giác, với một con người một chúng sanh đã thuần phục giác ngộ. Cũng bất cứ một cảnh tượng gì cũng có thể xuất hiện. Ở đây không chỉ trong ba loại trí tuệ, tức là trí văn, trí tư và trí tu, để trong chú giải của Vũ Phân Đác Bộ Phương Tích trong phần nói về nhà Nga nói phần vô tuệ phân tích, gọi là trí phân tích, thì chú giải của Bộ Luận Tạng Diệu Pháp này có đề cập đến trí văn là cái sự sáng suốt hiểu biết do nhờ học hỏi nghe từ nơi thầy, nơi bạn hay nơi một người khác. Thì cái trí văn này đa phần chúng sanh ở trong đời vượt quá sự khó được, nhưng mà nói đến Chinh Ta Ma Gia Tân Nga là thứ tư, để thứ gì không phải ai cũng có thể suy tư được. Ở trong chút giải của ngài nói rằng chỉ có cái hạng chúng sanh mà gọi là Mahasattva, tức là đại hữu tình, hay là vua chúng sắc pháp là cái chúng là giác hữu tình, tức là những chúng sanh họ đã vun tập nhiều về cái tinh huy giải thoát, thì những chúng sanh đó khi thấy cảnh gì, nghe cái điều gì bị đối với, có một cái sự suy nghĩ luôn được lâu, cũng như chưa còn giác vậy. Và chúng tôi nghĩ rằng cái chỗ này đó, có lẽ là chính vì vậy mà có vị họ hiểu nhầm, họ nghĩ rằng là chỉ có lúc độc giác và lúc toàn giác mới có trí tư. Không, thưa quý vị, ở trong chú giải không có nói cái chỗ đó, mà trong chú giải chỉ nói rằng là của chúng sanh mà suy nghĩ đúng đường lối, suy nghĩ những điều mà tự mình thẩm sát, không phải điều đó tôi nghe, thì cái đó gọi là trí tuệ. Thí dụ như khi mà chúng ta học về gì từ đâu cũng thầy, lý thuyết cũng thầy dạy, nhưng mà sau đó khi thực hành cái nghề gì đó, có một cái sáng kiến mà ông thầy chưa được dạy, thì cái đó gọi là trí tuệ. Sáng kiến là gọi là trí tuệ. Chẳng hạn như là câu chuyện về cái trí tuệ Ba La Mật của Bồ Tát ở trong quá khứ, lúc mà Bồ Tát đi học ở với một cái vị giáo sư của Tát Tát Tư Lạc, một hôm lúc Bồ Tát ngày cùng với một vị sư minh đệ đồng môn đi vào rừng để nhặt củi, thì trên đoạn đường đi cái vị sư đệ mới bảo sư minh rằng là mẹ đó ý là có một cái con vô cái nó mới bị đi qua, và đi một đổi nữa thì cái vị sư đệ lệnh nấu với vị vua rằng, và để còn biết rằng cái con tôi cái đó nó bị trộn hết, nó bị trộn hết cái mắt ở bên trái. Biết nó bị xung quanh đó, mới nắm tay thì để kéo đi và chạy rượt đuổi theo chị con tôi ở phía trước. Và rõ ràng đúng như lời của vị sư đệ nói là có một con voi cái và con voi này nó bị trộm mắt bên phải. Thì ở đây thưa quý vị, cái điểm phụ huynh khởi lên cái sự buồn trách ông thầy tại sao dạy cho sư đệ những cái nẹo mực có thể đó biết trước mà không dạy cho mình. Thì khi mà hai sư đệ trở về học thầy thì những sư huynh tức là vị đệ tử được học trò lớn mới tham tiền như thế thường chạy cũng rất nổi đi chứ. Bởi vì ông thầy đâu có dạy cái chuyện đó bao giờ đâu. Ông thầy mới hỏi thì người học trò trẻ tuổi làm sao cũng biết được đó là con cô cái, và làm sao cũng biết được con cô cái cái bụng bụng mắt. Thì lúc bây giờ anh học trò trẻ tuổi đó mới nói rằng thưa thầy gì tại vì cái trường tiên cô thấy có dấu chân, có bốn dấu chân của con voi đang đi, và phân vĩnh tiểu nó ở cùng một chỗ chứ không phải giống như con voi được phân ở phía sau và nước tiểu ở phía trước cách xa nhau khoảng chừng 1-2 hecta. Còn cô cái thì nó ở phân và nước tiểu nó chung nhau, cô đón biết đó là cô cái. Ông thầy nghe như vậy thì tốt quá, có chỉ rất là chú, rất chú đạo. Vậy là sao có biết đó là con voi nó bị trộn mắt từ bên trái thưa thầy? Là bởi vì cái cỏ đường mà cô đi, cô thấy cỏ bị ăn là ở phía bên phải, bên cái hàng chân bên phải, còn cái hàng chân bên trái thì cỏ hoang, bởi vì nó buồn mắt cho nên nó chỉ thấy được cỏ ở bên phải mà thôi, nó chỉ ăn ở đó, nó thuận, nó thuận bên phải. Còn cái trái thì nó bỏ qua thì nó không có được. Thì nghe như vậy ông thầy khen ngợi người trò trẻ tuổi này có một cái trí tuệ suy tư vượt bậc. Và ông thầy vừa nói thêm là nói với người trò lớn là điều này thầy không có dạy, nhưng mà vì trí tuệ của con có một cái suy tư, có một cái trí tư suy diễn duy. Lúc đó quý vị người học trò lớn mới hết giận thầy và trở nên quan hệ. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng là một người mà họ biết suy tư một điều gì mà suy tư chính xác theo cái đường lối đúng, không phải do học hỏi nơi người khác mà tự ý có thể suy tư được thì đó gọi là suy tư. Thì đây là một điều mà chúng tôi nhắc cái điều này, nó cũng có liên quan đến cái bài học hình như là ngày hôm kia có cái bài học đó. Thì tám điều chúng tôi muốn nhắc chỗ này để cho các Phật tử chúng ta thì biết luôn. Trở lại vấn đề là thường thường chúng còn cảm giác là những bức tranh mà họ đã tu tập có trí tuệ hướng đến sự giác ngộ nó thuần không thường. Và tự ra ngay trong hiện tại để thấy cái gì, nghe cái gì, vì nó đều có cái sự suy nghĩ và suy nghĩ theo cái đường lối tương ứng, đường lối đúng đắn, tức là suy nghĩ về cái sự vui thường khổ của vui ngã, suy nghĩ về cái nỗi khổ của phiền não, cái sự hệ lụy của phiền não, và suy nghĩ đến cái con đường thoát ly phiền não, vân vân. Cho nên các vị đã trở thành một những vị Phật bậc giác. Đây là bài kệ thứ hai mà chúng tôi xin trình bày. Tiếp đến bài kệ thứ ba là bài kệ phân đoạn 65. Bài kệ này không tham đắm chắc gì, không tác động, không tham, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ xuất thực từ nhà. Đối với mỗi gia đình, tâm không bị trói buộc, hãy tấm gương một mình như tiên như phục sự. Và bài kể này nó liên quan đến đức vua Taranaki, cũng là một vị vua Taranaki. Một ngày kia, vua Taranaki với đoàn tùy tùng, đưa cho đoàn tùy tùng là các người con trai của đi vào chùa Thượng Nguyễn và vui chơi ở bên một tùng bờ hồ Silapata. Người đầu bếp cũng vua đã đến giờ cho vua ngự sự mới nấu những thứ món ăn. Với cái hương vị nồng lắm, và sau khi nấu xong đã đem lên cho vua. Vị vua là một người có tâm hồn ăn uống, cho nên đức vua đã ăn cái bữa ăn đó một cách vui lành, và vua không còn nhớ đến mình còn có cái đoàn tùy tùng vây quanh đang chờ đợi ân sủng của vua đổ cho ban cho chút ít thực lực, cũng gọi là có tình chúa tôi. Nhưng mà đức vua cứ mãi mê ăn một bên hỏi khi mà vua đã vui chơi và tắm nước thỏa thích rồi, đến cái lúc mà quá trễ giờ buổi chiều, chủ đức vua đã rời khỏi và cũng tiếp tục ăn buổi chiều, và cũng không có cho ăn một cái gì hết. Thế rồi đức vua đường đi, trở lại khởi tâm một công cụ chi tiết. Hôm nay ta đã ăn được, ta được vì cái chủ khó ăn, mà bỏ quên cái hội chứng này, chỉ ăn một mình mà không chia chất cha cả, nhưng chùa ta cũng không hận. Và khi vừa vua mới hận, tôi mới suy nghĩ rằng ta cũng biết từ ái trị này, tức là vua đã quyết định là từ nay về sau bỏ cái tật háo ăn mà quên người khác. Thế rồi đức vua tự cách lấy mình, đức vua đã từ bỏ vương quốc như quốc gia thành quân quán minh sát lập xuống độc giác. Và khi mình nhớ lại cái trở thành trước đây của mình và cái sự thành tựu cái quả chính của hiện tại, vì độc giác này đã nói lên bạch chủ trên. Ở đây thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu mình nhìn thấy lỗi lầm nói nhặt, chúng ta hiểu ý khi mà chúng ta có cái món này, có cái thức ăn kia, chúng ta nghĩ rằng cái này là của mình, mình ăn mình không cần chia sẻ với người khác cũng được chứ đâu sao. Là một vị vua hay là một người được quyền ăn, nhất là những người giàu có ở trong nhà có tâu trai tới cái, họ là có đôi khi cũng quên việc gì, họ chỉ biết ăn làm sao để cho thỏa thích thôi, cho thỏa thích cái bản thân của họ. Nhưng mà có mấy ai có cái chuyện suy tư và hối hận như là bị vô hiệu, nó cũng là một điều đặc biệt mà chúng ta phải biết rằng chỉ có cái hạng Bồ Tát độc giác thì chúng vị đó mới có cái chuyện suy tư như thế. Có những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm mà chúng ta cho rằng là nhỏ là thông thường, nhưng mà chính những cái tư tưởng của đại nhân Bồ Tát thì ngài thấy cái lỗi lầm đó không thể tha thứ được, và cảm thấy nó như là một cần phải nhổ ra, cần phải nhổ cái gai đó ra, rút cái gai đó, cái gai đó ra khỏi cái thân này. Mà chính nhờ như vậy thì chúng sanh đại như Bồ Tát này nhằm mới thành tựu cái quả chính, cái quả cũng giải thoát. Nếu những ai trong đời sống hàng ngày mà biết tự khảo sát, tự suy tư và thấy được cái nỗi lòng của mình và tự bỏ thì người ấy dầu cho không có chứng được quả vị độc giác hay chăng nữa, nhưng mà dần dần người ấy sẽ trở thành một bậc thiện nhân, một bậc trí tu đời, và là một người đáng được tán thán. Ở đây thưa quý vị, không ai sinh ra là tốt đẹp cả. Mới sinh ra không ai tốt đẹp hết. Và khi lớn lên trở thành một con người hoàn thiện là chính do sự chi tu nỗ lực của chính bản thân. Cho nên mỗi lần mà chúng ta đọc qua giai thoại của sư phụ Giác là một lần chúng ta có thêm kinh nghiệm sống. Hãy đọc sư tư của chị. Người nào có cái tuổi sư tư nhiều theo cái đường hướng trí tuệ thì người ấy họ sẽ làm giàu cái tư tưởng, họ phong phú tư tưởng. Và người đó với thật sự là người kiểm soát được chính bản thân mình. Và nếu như chúng ta sống mà không biết suy tư, chúng ta hành động mà không suy tư, chúng ta nói mà chúng ta không có suy tư, chúng ta có những tư tưởng khởi lên mà chúng ta không có suy tư để nhận biết được cái này đúng hay là sai, cái này đáng để lại hay là đáng bị diệt trừ, chúng ta không làm như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ ta thanh tịnh được. Trong bài kinh Rahulavada giáo giới Rồng La tiểu thuyết thì Đức Phật này cũng dạy cho ngài Rồng La rằng các vị Sa môn và Lâm môn trong đời quá khứ, các vị Sa môn và Lâm môn trong thời hiện tại cũng như trong thời tương lai, nhờ có sự phản tỉnh bách cho mấy cái nát thân hành khổ hành hiển hành mà vì đó trở nên thanh tịnh, thanh hành khổ hành hiển hành. Cho nên sự tu tập của chúng ta là phải biết suy tư những gì. Chúng ta đừng nghĩ rằng là suy tư nhiều nó mệt óc, nó phiền toái, mình cứ làm cũng bỏ qua sống tu tư. Và nếu mà có ai họ phiền hà họ trách cứ cái khuyết điểm của mình rồi nó tại tánh tông như vậy, tôi làm gì đó tôi nói cái đó, nói trong đầu bỏ qua chứ tôi không có ác ý, mình chỉ trả lời quá lắc như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta đâu có biết được rằng đối với các bậc đại nhân Bồ Tát cái chuyện đó là cái chuyện của các ngài không có dừng lại được, không có quá lắc được, mà các ngài phải dùng đó làm cái đề tài suy tư và chán và tìm cách để thoát lên. Cho nên các ngài mới đạt đến nơi chốn thanh tịnh. Chúng ta học những bài kinh này chúng ta sẽ thấy mình gần gũi với các bậc trí huệ, và dần dà chúng ta sẽ quen cái cách suy tư của các bậc huyền trí đó, sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều ở trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin kể cho quý vị nghe, tôi đã kể cho quý vị nghe ba cái giai thoại của ba vị Phật Độc Giác với ba cái bài kệ mà đã được đọc lên. Đến đây cũng vừa với cái thời gian, chúng tôi xin được kết thúc ở đây. an vui và mong cho tất cả các Phật tử đồng hữu cũng được tiến hóa của Phật pháp. Tiếp theo là phần thảo luận. Phần thảo luận bài học hôm nay sẽ do sự lợi ích đẳng điều hầu. Trước tiên thỉnh sự tòa phát phẩm để điều hầu cho cái phần thảo luận này. Năm mô của Thầy ạ.
Thank you. Và thứ gì có lẽ là chúng ta phải chơi như thế nữa để bị suy dưỡng hiện chiều khó trả lời là bởi nên đối đầu là thế thì tôi cũng sẽ đưa ra để xét xử trước khi làm việc để giúp chúng tôi còn để xin trả lời câu đầu tiên. Tôi thì có thể chưa thì tôi nghĩ sau khi mà biết Phật này có một lần này dạy chi tiết cho rằng ở trong tất cả các người để nuôi bạn sự nghiệp tất thực thì lớn sinh là người thấp hỏi nhất. Và thật ra khi một người tu tập thì cũng sống bằng hành thực thực, và thực thực ở đây trở thành một cái hành chính mạng cao quý của sa môn. Nhưng mà ở trong bài kinh đó thì Đức Phật này khuyên các vị tỳ kheo, nếu mà sống mà không tu tập giải thoát mà đi thực thực thì thật ra nó không có chuyện gì mà đáng tự là tự hào. Mà ở đó thấy rằng mình chỉ sống nhờ vả người khác mà thật ra mình không có, không có đời sống thực sự rất là vô nghĩa. Nếu đời sống sa môn mà không có cái sự tu tập gì thì thứ nhất thì được sự quan hệ có thể xác định rõ là phải chăng là tất cả chư tập đều là toàn giác, lập giác và tinh văn giác, tất cả các loài chư tù là hữu duyên, sống hữu duyên biết rằng. Còn có thể lời thì các loài chỉ có một sự nguyên bản duy nhất đó là hạnh phúc thực. Ở đây chúng ta nói rằng các Phật xuất gia, và các Phật xuất gia có một vài trường hợp một cư sĩ mà chúng ta là hán ở trong bộ bảy rồi gì đó, nhưng mà ở đây chúng ta nói chung các Phật xuất gia, đặc biệt là chư Phật đặc giác toàn giác thì các loài luôn luôn sống bằng hạnh phúc thực, có đúng gì đó không? Xin Phật tử sư.
Bây giờ xin trưởng lỗi rồi, ở trong tâm không có ai nữa, thì do đó mà chúng ta sẽ thay phiên nhau. Không biết thì gọi những lần có quan cũng như trả lời những câu hỏi nhà sinh viên người cũng gọi. Trước mắt chúng tôi trên biển cô trả lời những câu hỏi được thường gọi là đấu với chiêu Phật, lục giác toàn giác và các bậc A-la-hán, cái sự lưu mạng
phụ trách này luôn là cái hạnh phúc thôi. Trừ khi có người thỉnh cầu để được cúng dường thì các ngài sẽ nhận lời, còn nếu không các ngài chỉ đi phật tử sẵn thôi. Chớ các ngài không có xin tỏ kêu gọi người khác, không có tiến công bằng cách tạm hạnh như vậy. Lần đầu tiên khi mình với chúng tôi trở về phố một là thành các quỷ lao vệ chốt nó bất hùng. Ngài đã thuyết pháp độ cho quý phụ, có cả những vua xuất thủ đánh án, mọi người rất là quan trọng. Nhưng cái điều là kể cả đức vua và quần thần ai cũng hiểu rằng là khi xưa tôi vương quốc này là của ngài, của đức phật, của thái tử thì là ta. Thì sau 7 năm ngày đi, bây giờ ngày trở về thì cũng là của ngài. Ngài muốn ăn thì ngài vào trong hậu cung, thì sẽ có người cấp dưỡng cho ngài, cúng dường cho ngài. Vì hỏi kinh linh như vậy cho nên không ai nhớ đến việc mà thánh đức Phật người vào hoàng cung để cúng dường. Khi mà chúng tôi này thuyết pháp xong rồi, đến giờ thọ thực, gần đến giờ thọ thực, ngài đã dẫn đoàn tỷ kheo đệ tử của ngài đi khất thực ở trong thành Thất Tỳ Na Bộ. Lúc bây giờ mỗi người họ trung cho bàn tán, họ nói rằng thái tử đi năm, họ chạy vào trong hoàng cung để họ khi báo cho vua xuất thủ đánh ác thì muốn vua vội vã lên ngựa và đi theo cái con đường đó, con đường phố đó và đến trước cái chúng tôi. Như vua đã xuống ngựa và đến bên đức Phật và đến chúng tôi. Tại sao ngày về hoàn thành ngày không lượng trong hoàng cung và ăn ở trong hoàng cung, ngày lại phải đi cấp thực như vậy? Ngày làm như vậy là làm cho xấu hổ hoàn toàn sắc giác. Thì Đức Phật ngày lúc đó mình mới nói rằng hoàng tộc Sắc Giác là hoàng tộc tộc của đại vương. Từ Như Lai đi cất thực là theo cái hạnh chư Phật, dòng dỗ Như Lai là dòng dỗ chư Phật. Và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên một bài kệ nói về đây chánh mạng thất lực thất nạn của chư Phật. Đức vua nghe trong liền chúng quả tu được rồi, là chúng quả tu đã lúc đó Đức vua mới cung kính đảnh lễ Đức Phật và xin thỉnh ngài cùng với chư tăng vào hoàng cung để vua trai tăng cúng dường. Từ cái câu chuyện đó, từ cái lời nói đó, chúng ta biết rằng là hãy là những bậc vô lậu giải pháp, những bậc đó chỉ mưu mạng mặt cách những khất thực bình đà giác cho đến chứ chỉ như có thực bạn thôi. Bởi vì đối với các bậc vô lậu giải pháp, các ngài cũng có làm những cái điều gì, các ngài không có sự trao đổi vật thực, trao đổi món này để lấy vật thực bản, thì đối là các ngài không có nhưng tin, nhưng mà nhưng có thực mà các ngài không có tin, các ngài đi về bình mà không có tin, không có tin ai cả, cũng một cái hạnh như có thực của chư Phật nó không phải giống như là những kẻ khất cái ăn mày ở bên ngoài thì tao vừa bác ra trước mặt mọi người và xin ông bà cô bác rủ lòng thương bố thí cho cái này, cái này tôi không bao giờ. Có một lần Đức Thế Tôn ngài đi xuất thực ngang qua một cái cửa ruộng của mà tâm môn cách trí phật ở đòi chắc chuyện mà tâm môn cách trí phật ở đòi chắc mới nói rằng tâm môn của tâm ma trông có vẻ còn khỏe mạnh của trẻ chung sao không cày ruộng để ăn mà lại phải đi ăn trước như vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đã nói với Bà La Môn đó về cái cách ngài làm ruộng, ngài có mới làm ruộng, và ngài đã hưởng được cái lợi tức do sự làm ruộng của ngài. Lúc bây giờ ông Bà La Môn rất là quan tâm, ông ta tự tay xếp nhiều cái bữa gom ngon lành để cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật ngài không nhận, ngài nói rằng chư Phật không có thọ dụng do Phật thuyết pháp, tức là không phải do khi gọi, không phải là gợi cho người khác một cái lòng thương để người ta cho ăn, không phải. Thì qua những cái trường hợp đó chúng ta có một cái sự suy tư để chúng ta biết rằng là đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta là đời sống chư Phật là chưa bị độc giác, cũng như là chưa đủ trên ba la hán, luôn luôn lúc nào các ngài cũng sống một cái hạnh tùy về cấp độ, nhưng mà giữ chánh mạng thanh tịnh, cái cách này không có kêu gọi, không có nghi cớ, ngài không có gợi ý, không có móng hơi mở lời để mà người ta cúng dường. Thì chúng ta chỉ nhớ được đó thôi. Và ở đây chúng ta cũng được trả lời cái câu hỏi thảo luận mà thầy tòa nhân đã vừa nêu. Vừa đây là thấy có của tòa Pháp Đăng mới vào rung, có lẽ tụi tập tới sẵn nêu câu hỏi thảo luận số 2, chính của tòa Pháp Đăng trả lời. Sau đó chúng tôi sẽ có câu hỏi với tụi tập tới sẵn nhân vụ quốc thầy.
Và xin đề nghị Sư Phật Sư Ra Sư Ra Thủy Lê Mục Tô Thế Lượng Sư Đệ Sẽ Trả Lời Sư Thái Tăng Cái Lệnh và Tạm Nối Tạm Phục Linh Đôi khi mới vào chùa cửa Chỉ có đóng mát Đôi khi mới vào chùa cửa Nghe rõ cái nội dung của Sư Thế Lượng ngày hôm nay Cái lúc xin đề Sư Thái Phật Đăng Nghĩ Người Một Tạm Phục Trúc Kỳ Bạc Đồng Xin đến Sư Vinh Ngọc Ngọc Trời.
Như vậy thì chúng tôi sẽ nêu câu hỏi và xin sự đoàn kết tâm rồi qua chỉ trả lời cho câu hỏi này trong thời gian đó để sự đoàn phát đăng. Xem lại cái nội dung của bài học ngày hôm nay và cũng những tư tưởng để được trả lời. Ở đây có một vấn đề đời sống của chư Phật Bạch Giác khi mà các ngài nhận thấy những người hữu duyên để tạo phước được thăng thiên thì chư Phật Đồng Giác ngày cũng muốn sáng những sự thực đến tại nơi đó để cho người này làm phước gieo duyên lành. Có đôi khi mẹ thấy có những người như là một vị hoàng tử đi xuất gia nhưng mà còn những hệ lụy với biết thuộc ở trong được tới nuôi thầm chí ở trong vườn thượng nguyện. Các ngài liền đến và các ngài nhắc nhở về cái hạnh sống hiểu luôn vâng vâng. Chúng ta thấy cái công tác của các vị đó cũng giống như là một vị chánh đẳng giác, là chế độ những người cũng như nên chế độ. Thì điều này thường gọi với cảm nhận sao khi mà nấu trầm chưa có độ giác, các ngài không có thiết lập giáo pháp như vậy phải chăng cái thực tế mà ngài đi thiết độ chúng sanh cũng là một hình thức thiết lập giáo pháp? Thì cái điều này xin cụ rõ quan điểm như nào, giải thích và phân định rõ ràng thế nào là có sự thiết lập giáo pháp chế độ chúng sanh của một chư Phật chánh đẳng chánh giác và có sự chế độ chúng sanh của những vị độc giác. Xin tỉnh thưa các bạn.
Cái bậc thượng tổ sư, cái bậc thượng tổ sư kia thì đâu đủ. Câu hỏi của bậc thượng tổ sư là gửi cho chúng ta một điểm và chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Đó là gì mà mình biết cho một người không biết đó. Nếu chúng ta nhìn cái chuyện là dạy chỉ về học chống lưng mình thì chỉ dạy cho người khác những gì được một hai điểm. Bây giờ người ta nấu ăn mà họ nấu không ngon thì chỉ cho họ xây cho họ nấu cho ngon điểm. Nấu đồ chanh đó hay là nấu đồ chè đó họ nấu cho ngon thì cái đó nó cũng ở cái chuyện một chỗ đó. Và hầu như là ai cũng làm được bằng cái kinh nghiệm của mình. Có người khéo chỉ và người không khéo chỉ. Nhưng mà để đào tạo để có trường lớp, để chọn một giáo trình và để có thể điều chỉnh một cái trường đại học kết hợp thì không đơn giản
chỉ là một người hướng dẫn người khác làm cái gì đó, mà còn phải là một người có cái trình độ để có thể tạo ra một cấu trúc giáo dục có hệ thống toàn diện. Để đứng ở vị trí thứ Phật tử, không ai trong chúng ta là cái sự phát triển hậu từ của Phật giáo đó tạo ra một số tôn phái, và cái tôn phái này họ chỉ đặc biệt nói đến một điểm gì và họ cho rằng một điểm đó với cái hành trình điểm đó là hành trình chung giáo Phật của Phật. Trong cái khoa học Phật pháp rồi thì mới hiểu là nguyên nhân của giáo pháp tồn tại nó không phải chỉ có một pháp môn hay là một khía cạnh. Và chúng ta học càng lâu thì chúng ta thấy rằng trong cả kinh điển đều rất là cần. Ví dụ như là pháp tổng Phật tử thường nghe đó là những pháp thường giảng qua kinh tạng. Nhưng mà nếu chỉ có những pháp đó thì chúng ta nó cũng duy trì được đấy. Thì thực ra rất là khó để nắm vững mà không bị lầm lẫn những pháp được dạng trong kinh đạo. Ở đây thì chúng tôi rất là dễ nói, nhưng mà chúng ta ngoài lớp học này nói bình thường thì thực sự rất là khó nói. Ví dụ như những pháp ở trong kinh tạng đề cập đến giống như duyên khởi 12 nhân duyên hay là năm quẩn 12 xứ 13 giới chẳng hạn, những điều đó mà nói chỉ nói đơn thuần ra kinh tạng thì đôi khi thực sự rất là mơ hồ. Ngay cả đối với người xuất gia, nếu một năm quẩn mà không có cái gì pháp, không có tạp A Di Đàm, thì chúng ta phải nói thật sự là có gì gì, có gì gì mà đối với chúng ta không có nói hết được. Thì mình nghĩ một điều là cái đối với những sự tính toán không được có hàng ngày, đó là một lẽ. Và cái môn toán học ở trong trường đó là một lẽ. Ý chúng tôi muốn nói là nó phải có hệ thống, phải có bài bản, nó phải có lớp lên. Thì như vậy đó, người học mới đi từng bước một, đi từng bước học được. Chúng tôi lấy một ví dụ khác là học sinh giỏi. Một người nói tiếng Việt giỏi hay người nói tiếng Anh giỏi, cái câu hỏi lớn một câu mình có thể học mà giờ nói tùng đỉnh đến văn phạm đó. Thậm chí khi nói tiếng Việt rất giỏi thì tôi đi dựng học văn phạm tiếng Việt đó, tại sao người quốc học bắt học văn phạm tiếng Việt? Nếu mà thiếu thì đúng, chúng ta sẽ học sinh giữ một cách trực tiếp. Nhưng mà nếu chúng ta không có căn bản về văn phạm, đôi khi chúng ta nói nhiều nói cũng bồi về. Chúng ta nói, chúng ta biết rất là nhiều người đến từ Mỹ, ở gần với Mỹ, họ nói ào ào. Ví dụ có khi họ nói giỏi hơn một người học có văn phạm, nhưng mà họ nói sai văn phạm rất là nhiều. Cái sai đó, cái người mà họ nói tiếng này đẻ, họ cũng bị bắt tóc như vậy. Và ít biết họ rất ít khi nói sai, như là một người và rất là học tiếng bồi. Cho nên chúng ta phải học từ ngữ pháp. Và cái thế giới của ngữ pháp rất là khác với cái thế giới của ngôn ngữ bình thường. Nhưng mà nó là cho chúng ta cái căn bản. Và để soạn và đủ sách đều văn phạm về ngữ pháp đó, thì người đó phải có một cái sự rất là giỏi về nghĩa, về tâm, và phải nắm vững thì mới giảng về ngữ pháp được. Ý chúng tôi muốn nói gì? Ý chúng tôi muốn nói ở tại đây là nếu chúng ta có thể dạy cho người khác một bài kệ câu nói, ví dụ như là có một lần chúng tôi đi sang bên núi điện, một vị sư để quý vị có thể tổ chức một chút kinh nghiệm của quý vị có thể tổ chức cái thứ gì thì chúng tôi đã sử dụng ở trong xe bus khi dạy 5-7 tiếng tiếng điện cho những người ở trên xe, nào là gặp nhau chào thế nào, rồi cảm ơn thế nào, rồi nó được như thế nào, nó không được như thế nào, thì cái hoàn toàn gì học cái nhân tổng gì xuống thì cũng nói, nhưng mà cái dạy đó không thể là cái dạy đó cũng là dạy, nhưng cái dạy đó nó thế này dạy như chúng ta học mà nó có căn bản về ngữ pháp cho cái này chỉ để mà ứng dụng được, có khi mình nói ra chỉnh điều khác mà nói lại mình nghe mình không có ứng dụng được. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng cũng dạy được ngôn ngữ, nhưng mà dạy từng câu từng chữ nó khác cái dạy được ngữ pháp. Mà tôi Phật độc giác á, mà các ngài hiểu được chúng sanh nó có thiện tâm, có cái duyên mà ngài đến ngài tạo điều kiện cho từng đó để làm phước rồi, thì điều đó nó chỉ là một cái sự ở trong trung tâm thì chỉ cần đọc lát đến chỉ là ồ đó không phải là đời sống gì sao luôn. Cái việc đó nó tương tự như là một cái người mà dạy cho người khác mình có nghĩ mình dạy một vài từ một vài câu cũng dạy về, nhưng mà cái dạy đó rất là khác với chuyện thật. Tôi thật còn giá, nhưng tôi còn giá như là một người thiết lập thêm một ngôi nhà giá pháp, lập thêm một giáo trình, giúp một cuốn văn bản, các ngài là một vô sân quán tuyệt, đó là các ngài là các vị như là trong một vị kiến trúc sư, và ở trong một ngôi nhà các vị biết từng cây đinh, từng có ốc, từng cái kèo cột, và các vị có thể nói bất cứ điều gì, trình bày bất cứ điều gì. Bởi vì khi mà mình hiểu một chuyện một lẽ, mình có thể diễn đạt, mình có thể hướng dẫn cho người khác, đó là một lẽ khác. Ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị là đừng bao giờ xem thường cái sự tri kiến của Phật độc giác, chứ về độc giác tri kiến của ngài sâu sắc vô cùng, lớn và vô cùng, có nghĩa là hiểu có cách nào về các pháp là vượt khỏi xa các vị sinh năng nghệ của Phật. Nhưng mà có một điều là để lên cái tri kiến đó để kết cấu lại xây dựng một ngôi nhà giáo pháp, và ngôi nhà giáo pháp nó có cái khả tính đời nối tiếp đời truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác tới tăng nghĩa của tốt đức, thì thật ra việc đó nó không có đơn giản, và nó không đơn giản. Có những người đó họ rất là thạo cái công việc làm của họ, nhưng đâu họ chỉ cho người khác là từ họ không biết sao chuyện. Ở đây chúng tôi lấy một ví dụ là quý phụ tử nào có kinh nghiệm một cái kỳ học mình không chứ tôi mình học mà khi mình học rất là mình rất là quen, rất là dễ sử dụng. Nhưng quý vị có để ý không, có những người họ biết cách điều chỉnh người khác, và có những người khác họ không biết gì sao chuyển người khác, cái khó quá, cái là khó điều chỉnh người khác, khó lắm. Tại vì đôi khi chúng tôi rồi một vài vị sư khác có gặp cái trường hợp như thường là một vị nào đó thấy người khác là iPhone thì đó chỉ chỉ cho cái sai. Nhưng mà phải nói rằng để chỉ cho họ một cách đầy đủ thì phải ai cũng chỉ được, nó khó lắm. Nó có những cái chuyện mà mình biết về một lẽ nhưng mà truyền đạt cho người khác làm lẽ khác. Ở đây chúng ta không nói đến chỉ sự truyền đạt nhất thời, mà chúng ta nói đến một sự truyền đạt có hệ thống. Cái hệ thống đó đã được biết tập ngày giảng dạy ban hành, rồi các đệ tử thọ trì, cái sự thọ từ đó để giúp cho các vị giáo họ A Tà Lê nắm được cả một cái xương của giáo pháp. Cái một điểm mà chúng ta thường hay quên đó, là chúng ta nghĩ rằng ngày biết các cô giá là một vị tức là Phật Minh hay là Phật Âm này là một vị rất là giỏi rồi đã biết ra tác phẩm thanh tịnh đạo và làm các sớ giải. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng để mà biết các cô giá này có thể biết một cái tác phẩm và nó nói lên rất là nhiều những cái giáo nghĩa trong kinh đạo, luật đạo và A Di Đà mà để thành tác phẩm gọi là thanh tịnh đạo này. Thì chúng ta ngày cũng học điều đó từ cái kho tàng kinh điển của Đức Phật để lại. Và kho tàng đó phải có cơ sở. Thành ra ngài là một người khéo rất lớn và là người khéo biên soạn. Nhưng mà bảo rằng tất cả những cái điều đó là do ngài đến từ ngài hóa phạm. Thật ra ngài là người đã biết hưởng dụng một cái hoa tàng giáo pháp vĩ đại mà Đức Phật để lại. Cũng giống như thưa quý vị, có những người cũng nghe câu chuyện đó nhưng mà kể một câu chuyện nó rất có duyên thì rất cái tài của mỗi người, nhưng phải có câu chuyện đó mình mới nghe mình kể lại. Chứ nếu mà mình không có cái chuyện gì hết, mình tự mình sáng rồi chế ra đó là một chuyện khác, mình sáng tác là một chuyện khác. Thì ở đây khi một chi Phật toàn giác và các ngài tu thứ chánh pháp thì chúng ta tìm thấy ở trong kinh nghiệm có bốn cái có bốn cái cách tán thán. Cái tán đầu tiên là văn nghĩa tụ tức, và văn nghĩa tụ tức tức là cái giáo pháp đó đừng giúp Phật dạy giảng giải, nó không phải chỉ có giá trị ý nghĩa mà còn từ ngôn từ. Quý vị cứ tưởng tượng rằng những bài pháp của Đức Phật đã giảng cách đây 2500 năm chứ không phải là mới đây đâu, nhưng mà từ cái dàn bài, từ cái kết cấu, từ cái cách mà Đức Phật giảng dạy thì chúng ta phải nói rằng nếu ngày nay ra ngày nói là nếu không phải là Phật thì chắc chắn không giảng dạy gì đâu. Điểm thứ hai mà chúng ta thấy trong giáo pháp của Đức Phật đó là cái tính khổ quá. Ví dụ như Đức Phật này có những lời dạy rất là thâm sâu cho một vị hành thiền, nhưng mà ngài cũng có bài kinh Sư Ca La Việt dạy cho đời sống người cư sĩ. Ngày hôm nay những gì tiếp xúc với các vị xuất gia đó, mà đặc biệt những gì họ chiêm được cái gì đó thì họ chỉ nói nhiều về điểm đó thôi, họ không có mang được cái tính toàn diện như giáo pháp của Phật. Thí dụ như là gặp một vị thiền sư thì các ngài nói cái gì cũng ra thiền sư hết. Vì chúng ta sống trong đời sống, ông bác sĩ chỉ nói chuyện gì ra về y tế hay là một người chính trị họ nói cái gì ra cũng liên quan đến chính trị. Ở đây cái lời dạy của Đức Phật dành cho mọi người, bản thân của ngài là một vị thái tử nhưng mà ngài có những lời dạy rất là tối nghĩa cho những người sống cái đời tập cùng đi, cho những người sống trong bối cảnh mà thật ra từ nhỏ tới lớn ngài chưa bao giờ sống tới ngài phải là bị chánh nhận nhất ra. Và cái dạy của ngài nó mới có cái toàn diện như vậy. Và thú vị giáo pháp của Đức Phật cũng được ca ngợi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tức là ở đoạn đầu tốt đẹp, ở đoạn giữa tốt đẹp, ở đoạn cuối tốt đẹp. Ngày hôm nay quý vị đến với các vị chư tăng thiền sư pháp sư được thì chúng tôi có nói nhiều là có những vị đó các vị cũng nói rất là hay khi quý vị mới đến, nhưng về lâu về dài sau cái hay đó quý vị không học thêm được gì hết. Dạ, mình mới nghe vị đó chú pháp thì hay, nhưng mà khi mình đã ở lâu rồi các vị cứ chùm sâu cái đó khó chứ không có gì. Giống như quý vị nghe một cái ca sĩ nào hát thì đôi khi nghe thích thú vị nhận ra vậy đó, nhưng mà nghe lâu dài thì nó không có đưa chúng ta đi xa nữa. Rồi có những vị đó tương đối có chiều sâu hơn một chút, sự chiều sâu đó giúp cho chúng ta khám phá ra một vài cái điểm mà chúng ta chưa từng hiểu và chúng ta chưa từng nghe. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó nó cũng cạn kiệt. Không phải chúng ta khi cần hiểu đến điều đó chiều sâu, nhưng mà sau khi chiều sâu đó thì chúng ta phải đi đến một cái cảm giới mà chúng ta chưa từng đến, biết những điều chưa từng biết, nghe những điều chưa từng nghe, hiểu những điều chưa từng hiểu. Nó là một cái sự thoát sai, nó là một cái những cái thành công của mình đối với Tây Phương là sao? Họ đã tạo được những chất xúc tác cho những con người sáng tạo người ta nói rằng con cầm nó ăn dâu thì phải nhà tôi, chứ phải con cầm nó ăn dâu rồi nó nhẹ nó đẻ rồi lá dâu, không phải như vậy. Chúng ta học, chúng ta hấp thụ, chúng ta tiêu hóa, chúng ta thẩm thấu, rồi chúng ta phải sản sinh những gì mới, cái gì đó khác hẳn. Thì thứ gì cái đó mới là sự hoàn chỉnh của một cái chương, một cái quá trình giáo dục. Không thể nào mình học những điều cha ông làm học rất kỹ rồi mình tiếp tục cuộc sống như cha ông làm. Thành ra cái sự công nghệ của Nho giáo đó, cái sự thất bại của Nho giáo đó là sự đặc khu. Người ta chỉ muốn thế hệ này làm giống y hệt như thế hệ khác. Có thể chúng ta bắt chước tốt hơn, có thể chúng ta làm tỉ mỉ hơn, nhưng mà giáo dục không phải là như vậy. Giáo dục phải làm cho con người trong những học được và học có chiều sâu, cũng như học có chiều sâu mà còn có cái khả năng sáng tạo sẵn sinh cho cái mới. Chính vì thế là ở trong cái tiến trình tu tập về tu đạo đó, và đây là giới, đây là định, đây là tuệ, đây là sơ thiện, đây là trung thiện, đây là hậu thiện, nó không đơn thuần nó là học bài rất kỹ, nó phải là chuyện học bài rất kỹ. Mình được cái hay cái đẹp là một lẽ, khai triển được những cái sức mạnh nội đạo của mình là một lẽ, và có một cái tuệ giác để có thể thấu được những gì chưa từng thấy, nghe được chưa từng nghe, đó là một chuyện khác. Bởi vì cái điều thứ ba là sự muốn nói rằng cái đặc sắc của Phật pháp do một vị chánh đẳng đánh giá để mà khai dựng được cái thứ gì. Khi các tội bị khởi đầu một truyền thống, nó không có đơn thuần như chúng ta nghĩ. Ồ, chuyện nó dễ quá mà. Thì các ngài lên cái quy lịch, các ngài đem đức độ, các ngài truyền dạy chúng sanh, không phải. Các ngài phải có diện cả một cái hệ thống giáo dục. Và hệ thống giáo dục đó, nó có sơ thiện, có trung thiện, có hậu thiện. Cái đó là cái khó. Thậm chí là chúng tôi nói nó còn khó hơn là cái mà chúng ta nói văn, phải nói về cái tính toàn diện nữa. Và điều thứ tư mà chúng ta phải đặc biệt đề cập đúng cái một cái những cái điều mà chúng ta gọi là sự kỳ diệu, sự tối thượng của chư vật, của chư điều tính đẳng tính giác, trong việc hoàn pháp và trong việc tuyên lưu giáo pháp. Đó là thứ gì nữa? Các ngài chẳng những hiểu được cái căn tính của chúng sinh, mà các ngài còn biết được những cái pháp tốt hơn. Thật ra thì nếu chúng ta đặt kỹ ở trong kinh đàn thì chúng ta thấy một chuyện rất là rõ, là khi chúng ta nói là bệnh, biết bệnh là một lẽ, biết thuốc là một lẽ, biết nên áp dụng cái thuốc đúng với bệnh, áp dụng cái vừa phải đó là một lẽ. Có rất là nhiều trường hợp, ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có những người bị một cái lời trưởng đoàn người bị cắt điện của Đức Phật như ngày Ma Ha Tú chẳng hạn, thì cái khả năng cái này là bị đạt đến chỗ viên mãn giác ngộ, nhưng mà khả năng lên cái chất liệu của chánh pháp mới là gọi là vừa phế lý vừa phế cơ cho từng chúng sanh một, thì không ai có thể vượt thạc vượt hơn là bị chánh đẳng chánh giác. Bởi vì thứ gì, một cái vị mà hiểu rõ căn tính của chúng sanh, một cái sự ứng dụng đúng người đúng chỗ, đúng gì thuốc mà chỉ đúng bệnh, nó là một chuyện khác. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy, có thể là chúng ta học Phật pháp rất là nhiều, nhiều lắm, nhưng mà ở mỗi một cái hoàn cảnh mà đem Phật pháp đó để mà trình bày, ví dụ như đây là đám tang, kia là đám cưới, lúc này là lúc mà người ta đang buồn, lúc người ta đang sợ, những lúc người ta đang hoang mang, những lúc người ta đang chống đối, và mình có thể đem được cái Phật pháp để nói một cách thích hợp, nói đúng thời đúng chỗ đúng người, nó không có được dặn, là nó không có được dặn. Phải nói một điều là ngay cả đức phật nữ rồi chúng ta một gia tài khổng lồ thì giáo pháp tương tự để áp dụng đúng chuyện không phải là điều mà ai làm cũng được. Ví dụ như là lời cái bài kinh, những cái bài kinh gọi là kệ tụng quan hiển về kinh chiết phúc, chỉ tăng sống trong chùa không phải là các vị ở lâu mà các vị biết được bài kinh nào cũng như trường hợp nào. Chúng ta không sử dụng ở trong chùa đó, và đôi khi có bị thuộc rất là nhiều kinh, nhưng mà tụng một cái là tụng đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời đó, thì cũng phải là, cũng phải là có nhiều vị biết như vậy qua thì những chuyện rất là giỏi từ phương diện như vậy. Thì nói chung là đối với Đức Phật người gọi là vô thượng điều nữ, đối với Phật gọi là thiên nhân chi đạo sư, thiên nhân sư, thì vị đó phải là vị vượt ngoài, vượt lên trên tất cả chúng sanh về cả pháp, về cả nghĩa, về cả ngôn ngữ, về cả lý luận. Và tất cả những điều đó nó đòi hỏi một cái đỉnh cao của một vị trong nhà, và biểu đồ có chiếc đời thế hệ này trường có thế hệ khác, nó không đơn giản, khó, rất là khó. Có thấy như vậy thì chúng ta mới thấy sự khác biệt giữa cái học và cái đào tạo. Cái học thì chúng ta sẽ học với một người nhỏ hơn nữa, cái học thì chúng ta sẽ học cái chuyện ở ngoài đường, không có chuyện ở trong bếp và trong tờ kiến thức mình học được. Nhưng sự đào tạo để có lớp ra đối trước sau rồi thì cái giáo trình nó phải tốt, cái nền giáo dục nó phải tốt, và cái hệ thống đó nó phải tốt để có thể giúp chúng ta làm được cái gì cần làm để khiến con người thay đổi hoàn toàn. Cái đó trong đời thời đại của chúng ta, cái nền giáo dục hầu như là nó phổ biến quá, chúng ta không thấy. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta còn xét lại coi cái cha ông của mình thì mình thấy là giáo dục ngày hôm nay tốt cực nhiều cái gì. Ngày xưa đó, một con người học từ nhỏ tới lớn chỉ biết thi ngũ kinh thôi, mà ngay tới ngay lui thôi, mà đi thi rất lên rất vững. Hay là chúng tôi sang bên Thái Lan đó, ở Thái Lan thứ gì cái chương trình học cổ điển, học phản ngữ và học chính năm, họ gọi là bài báo cáo học chính năm, tức là nếu mà học sinh trẻ học chính năm. Nhưng mà mình trong giáo dục ngày hôm nay nói rằng học một thứ cổ ngữ mà học nó chính năm phản ngữ, thật ra cái giáo trình nó tốt, giáo trình nó sẽ tốt. Nếu ai mà học cổ ngữ mà học cái ngôn ngữ sẽ tới chính năm như vậy. Nhưng vấn đề là cái cách học cổ nó có vấn đề. Thế là chúng ta nói là chúng tôi ngữ kinh, thật ra hồi nhỏ chúng ta nghe nói chúng ta rất là sợ, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy thật ra nó chỉ mới ngữ sạch thôi. Vì cái cách của ông bà, cái cách của những thế hệ trước của chúng ta giảng dạy nó chậm mà nó có kết quả. Một người ngày nay mà học xong chương trình đại học đó, họ có thể đọc được nhiều sách thôi được chứ không ngữ kinh này, chứ không phải là đọc một sách. Nhưng mà đôi khi người xưa tứ thư ngữ kinh học cả đời nó chỉ có ít một số gì thì ngôn từ chỉ địa mà tạo tới cả luôn vậy. Thì sao cái nền giáo dục bây giờ còn tốt hơn ngày xưa? Chúng tôi phải nói tốt hơn ngày xưa. Chúng tôi có gặp rất là nhiều vị học những chương trình giáo dục bên Phật giáo, Phật giáo đó học 6-7 năm trở rồi đó, và cái khả năng nghiên cứu một cách gì đó nó không bằng một sinh viên ở năm thứ hai ở tại Hoa Kỳ. Và tại vì sao? Chúng ta phải nhìn nhận là cái nền giáo dục bây giờ đó nó giúp cho con người tốt ở trong những nghiên cứu hơn. Thì chúng tôi nói như vậy là chúng ta từ xưa đặt ra vấn đề là chư Phật Bạch Giác cũng khai thị, chư Phật Bạch Giác cũng tế độ dù người ta chúng sanh khác, nhưng mà tại sao điều đó nó không thể so sánh với Phật Tổng Giác? Thì chúng tôi biết là sự đoàn thị sư muốn chúng tôi nói về sự thù thắng ở trong tính chất hoàng đạo với sự Phật Tổng Giác. Và khi nói đến điều này thì thật ra không có ngôn từ nào, còn chỗ nào mà chúng ta nói hết được. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải nói rằng dạy một người khác điều A điều B có thể là nhiều người làm được, nhưng mà kiến tạo một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh để đào tạo con người từ thấp đến cao có thứ lớp tuần tự và được bổ tập cho nhiều người, thì để sản sinh một hệ thống giáo dục như vậy không có đơn giản mà có nhiều lắm. Chúng tôi xin biết về ở đâu trong điểm này, và bây giờ thì để tiếp theo xin thỉnh sự tỏ pháp đăng, không biết sự tỏ đăng có nghe được không, xin xin thỉnh bảo giới thiệu. Dạ cảm ơn sự tỏ đăng. Sự tỏ đăng ở trong bài kinh tư vô một trình hôm nay chúng ta tiếp theo một số những bài kệ, và trong những bài kệ mà thượng tọa thầy sư giảng của chúng ta bài kệ như hôm nay chắc thì có đặc điểm nói đến một cái hình ảnh của một người sống mà các căn được thu hút tâm ý với người, và vì đó có thể đi cất thực phải thực sự trang nghiêm, thì vì đó nói rằng từ cái hình ảnh đó một người cảm nhận được hoan hỷ được thì hãy nên lên được sống một mình duy độc sự tự giác. Thì nói rằng có thể theo chuyển thêm một điều là tại sao mình sống chung đựng sống với đám đông rất là khó để giúp đỡ các căn, rất là khó để chú ý tâm ý, và rất là khó để có một cái đời sống an tịnh được. Tại vì nhiều người ta tin rằng rất là khó để tâm mình thôi, mình ở đâu cũng được hết. Tuy nhiên theo thì đó đã nghĩ rằng đám đông cuộc sống nguy hiểm với nhiều người nó khó như thế nào trong thị trường giúp cho chúng ta tu tập các căn tinh thần chưa?
Dạ, nam mô Bổn Thầy, nam mô A Di Đà, nam mô Tăng A Di Đà. Thì con pháp đăng kính ảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính ảnh lễ chư thiện, thì mà được chia thì mà giác đạo này mình làm cùng với chư Phật Đức Tăng. Như trở lại tôi cũng ngủ thần đoàn sinh trạng thực tự. Và khi mà tụng tòa hỏi con cái câu này thì con nhớ lại cái thời gian đi biến điện một tháng hai ngày rồi. Khi con biến điện một tháng hai ngày thật sự không ai biết mình, mình cũng chẳng biết ai. Điện thoại không có điện được, Yahoo cũng không có chat được, mail không gửi được. Thì lúc đó giờ mình thấy nó phải mới thấy thật sự không ai kiếm mình á. Không ai kiếm mình. Cái gì là qua mấy điện mình tu là không ai kiếm mình á. Nếu mà mình đi chỗ đó mình ở đó tới giờ là đánh chuyển không, cho nên mình ngồi tìm hết là không ai kiếm mình á. Mình lên ngồi tìm trong cái túi không ai kiếm mình hết. Thì thật sự thì lúc giờ mình mới thấy được đó. Khi mình có cái sự tác động xung quanh, mình có cái điện thoại, rồi có người này người kia điện thoại cho mình, rồi mình có điều kiện, rồi người ta vào chùa, mình có chỗ ở người ta kiếm mình. Rồi khi mà mình không có những cái điều kiện đó, mình không biết ai hết, không ai kiếm mình, thì thật sự mình rất là dễ để mình chuyên tâm tu tập. Rồi con thấy như vậy đó. Nên nó khi mà tụng tọa hỏi thì tại sao mà tu Phật độc giác khuyến khích các vị đó, anh thấy rất là dễ là gì ví dụ chúng ta biết ngôn ngữ thì chúng ta giao tiếp nhiều, nên từ từ cũng biết một người mà có ngôn ngữ mình giao tiếp được người đó là cái ngôn ngữ đồng với ngôn ngữ mình, rồi người ta tầm tứ là tâm mình suy nghĩ và tìm kiếm những cái lời nói để trao đổi qua lại sức khỏe làm ăn hoặc là tình duyên hay là Phật pháp hay là chuyện này kia, mình có thể trao đổi bất cứ những gì mà cái ngôn ngữ đồng và mình có thể người đó gợi ý mình hoặc là mình muốn gì chưa vậy. như vậy thì khi mà nói như vậy là tâm tâm nhận thức mình phải thấy, tâm nhận thức mình phải nghe, là tâm tỉnh thức mình phải tiếp nhận hoặc là tâm ý thức để biết để tiếp nhận cái lời nói mình công việc lời nói, thành ra cái tâm của mình nó thanh tịnh để nó tiếp nhận những cảnh đó. Còn khi một người tu tập đó, họ chuyên tâm tu đó, họ chỉ trực tiếp vào, ví dụ như đi họ trực tiếp vào cái tâm thân thức để cảm nhận cái cảnh xúc, là khi họ ngồi thiền họ tiếp nhận một cái đề mục như là thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, thì lúc bây giờ thực sự mình tiếp nhận vào cái điều đó. Còn khi mà mình quen biết rồi đó thì mình phải phải có mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm rồi thân tiếp chạm rồi ý vô lòng nữa, nên cái tâm ý của mình nó chạy ra rất là nhiều. Và bây giờ mình không biết ai hết, không ai biết mình, không ai kêu mình, không ai gọi mình, không ai cần mình hết, cũng không ai cần mình luôn. Mình ra bên kia đó cũng không ai cần mình đó, tới giờ mình đánh chuyển mình lên mình tu tiền thì cũng không ai cần mình lên đó, mà mình thì phải lên tu tiền. Rồi bây giờ ta đánh chuyển ăn cơm rồi, ta cũng không phải cần cho mình cơm, mình đi ăn cơm. Nhưng mà thấy ta dạng cơm mình nói được, mình đi kiếm cơm mình ăn cơm. Thành ra nhiều khi mình đi, mình biết được, mình tránh lượng, tỉnh giác, mình thấy mình sống rất là an lạc. Chúng ta nói thật đó. Nhiều khi mình thấy quý vị nào, ví dụ bản thân chúng ta là thùng tiền, mà chúng ta qua bên đó, chúng ta ở, chúng ta mới nói cảm nhận như cái này là thật sự. Như là nó khỏi mình biết cái trường mình tu không ai biết mình đó có dừng cái lo tu không. Còn khi mình biết người ta biết mình nhiều đó thì mình phải tiếp xúc nhiều, mình phải giao tiếp nhiều, mình phải đối đãi nhiều, mình phải dầm ngó nhiều, để có ý tứ của ta nhiều, đối xử nhiều, nhân thành nhiều, đủ thứ nhiều hết á, thành ra mình bị cái tâm chi phối rất là nhiều. Nên chính vì như vậy á, nên khi mà mình ở trong cái tập học giáo mình giống như ở trong trường trường chúng ta nghĩ vậy. Mình có những cái tập học giả thành thường, mình thấy thấy người đó hành thường mình đi hành thường, thấy người đó đi đá mình đi đá, thấy người đó ngồi tắm mình đi tắm vậy, mình cũng giống như là người ta làm cái gì mình thấy mình làm cái đó. Còn người ta làm người ta tu thúc nên mình cũng phải tu thúc, tại vì người ta không có giao tiếp với mình, người ta không giao tiếp với mình, cũng như là ta tránh niệm tỉnh giác đi lấy cơm, rồi mình ở xa mình thấy người ta đi lấy cơm mình cũng đi theo, mình cũng không biết nói ngôn ngữ gì hết. Người ta cũng không nói với mình được, mình cũng không nói người ta được. Ta đi trước thì cũng sao, nếu người ta cười mình đá thì cũng cười cười đá thôi. Chứ thật sự mình cũng không có lên mũi giao tiếp nữa, mà chúng ta cũng cảm nhận được. Thật sự nó cứ là không ai biết mình đó, nhưng mình chỉ biết tu thôi. Thì nếu mình đã biết tu như vậy đó, thì mà mình tu được đó là mình sẽ biết được điều phục cái tâm mình. Cứ bây giờ mình biết điều phục cái tâm mình, nếu bây giờ mình tránh lượng tỉnh giác đi, định tránh lượng tỉnh giác định cảm cái bất tiên của mình. Lúc mình ngồi thiền thì chúng ta phải tránh niệm hơi thở, xúc chạm. Và mình muốn tu thì chỉ có thiền án thì tùy mình. Nên chúng ta thấy thật sự là cái người mà quý vị mà sống ở nhà là quý vị mà muốn có gì cảm nhận ở chùa mà không ai biết mình, không ai nghĩ mình, không có điện thoại, không có gì hết trơn á. Thì lúc bây giờ mình muốn đi điện thoại cũng điện thoại được. Vì chúng ta biết gì chúng ta mà. Chúng ta được ra muốn biết, muốn điện á. Nên quý vị có những dạng tính đủ tính thì cũng có vô là tắt, cũng có con có, cũng giao thư, cũng mail, cũng đủ thứ hết á, nhưng mà không thế nào xài được cái gì. Nó có vậy sao không có xài được, không có nào xài được hết á. Điện thoại á, mình điện á, thì giống như là nghe được tiếng tư, rồi cái mình điện lại, nghe được cái tiếng là khỏe, nghe giống như là cái người gọi là cái người tâm mà còn thêm một tâm nữa, họ nói một câu rồi thôi sao mình nói. Rồi nhân ra vô mê đó, mình chát một chữ, rồi nó biết là mình chát nói, là mình chát tin chữ hai chữ của Đức. Rồi mình chát nói là mình chát hai chữ hai chữ. Hổng dĩ tin nè, chứ là chúng ta đi như vậy thì mình thấy rất là chán. Mình muốn chát mail cũng không muốn điện thoại, không muốn điện thoại ở chùa là gì làm, mình cũng chẳng muốn cái chùa luôn. Chúng ta thuộc tiền, chúng ta đi, chúng ta thật sự gì biết đi một tháng thì chúng ta chỉ có gọi là về một lần thôi, mà chúng ta gọi một lần nghe học thử như thế thì chúng ta cũng bỏ luôn, chúng ta không cần gọi nữa. Thì quý vị mới thấy rằng giống như mình đi tới chỗ nào người ta không biết mình, bây giờ mình chỉ biết phương pháp tu thôi. Thì lúc bây giờ mình sẽ trực tiếp để theo dõi, mình lúc bây giờ mình trực tiếp để mình theo dõi các cái căn mình và các cái từ căn cỡ trong tâm mình chỉ tập trung như vậy thôi. Nên lúc bây giờ chúng ta thấy nếu một cái người nào mà ví dụ như mình có sự ràng buộc đó, bây giờ mình đi ra phía khác mình không biết ngôn ngữ luôn. Nếu không ngôn ngữ mà bây giờ mình biết là trình pháp thì cái người kia họ đi lên họ trình pháp mình ngồi mình nói họ không thấy những cái tu tiền được thôi. Thì lúc bây giờ mình sẽ cảm nhận được mình sống mà tu thức nghiệp căng được đó, thì mình mới thấy được mình tu thức như vậy đó, thì cái tâm mình đã tỉnh rất là nhiều, cái tâm mình đã tỉnh rất là nhiều. Và mình cũng không có biết một người nào nữa, mình cũng không có lưu ý nữa. Rồi các căn của mình đi thì biết đi, và cái gì người ta cũng không nói với mình, người ta cũng không nhìn mình cũng không nhìn người ta, người ta không nói với mình cũng không nói với người ta. Tại vì người ta biết mình không biết tiếng Anh này, mình không biết tiếng Anh, mình cũng không nói gì được hết, mình chỉ lo tâm thôi. Như vậy thì lúc bây giờ mình thấy rằng bình thường mình hiểu một điều là chư Phật mà nhập tiền thì cái tâm tiền nó tăng, nhưng mà khi xuất tiền thì tâm nhận cái chỉ thức cái tiếp nhận cảnh sát cảnh tinh nhận trí đó. Mà nếu mà mình có những ngôn ngữ, mình giao tiếp ngôn ngữ, mình có cái cảm tình, mình có cái giao tiếp cảm tình, mình có cái thông tin, mình giao tiếp thông tin, mình muốn tìm hiểu thì giao tiếp cái tìm hiểu. Còn nếu mà chỗ nào nó bật hết những cái đó thì mình thấy thật sự lúc bây giờ mình thấy mình không thể nào nói được, mình cũng không biết nói, không biết từ ngữ, rồi cuối cùng mình chỉ làm tu tập thôi. Như vậy thì nếu chị thấy Đức Phật Thật Giác là những vị mà tu thúc, rồi mình tấm đừng những vị đó mình sẽ tu thúc thôi. Tại những vị đó là bản chất thì đã không có bị tham tâm si nữa. Những cái lời nói việc làm của tụi đó không bị tầm tham tâm sân tâm si tác động nữa. Nên á, những cái tâm gọi là những cái tâm mà của những vị Phật Thật Giác là những cái tâm di tác á, lúc mà ngày cần nói thì chỉ nói, ngày nói đúng vừa đủ thôi. Chứ không có nói nhiều. Không phải là ngày không nói mà ngày nói vừa đủ vừa đúng thôi. Và ngày không có bị tâm bất tiện như là cái tâm tống giật. Mà mình đi nói chuyện, mình không biết mình nói chuyện đến gì, mình nói qua nói lại hết giờ vậy đó. Thì chúng ta thấy cái đó là cái điều mà khi mình về là mình thấy rằng hồi nãy mình đi nói chuyện đó, mình không biết là mình có cần nói hay không nói, nhưng mà bị cái tâm bất tiện nó kêu mình đi á, mình đi. Và tới đó mình nói đã cái bằng cái tâm tham gì đó, mình bực bội khó chịu quá, mình bỏ đi về thì bật tâm tâm. Chứ mình không biết được, nhưng mà khi mà mình tu tập, mình chánh niệm để mình biết được cái trạng thái của tâm tham, tâm sân, tâm si á, nó có dẫn phân biệt được. Nên lúc bây giờ mình nếu mình đi với các bậc mà gọi là bậc giác á, là những vị đó đã không còn phiền não đúng. Cái tâm của ngài không phiền não, nên cái thân và khẩu của ngài nó không bị phiền não điều xử. Còn mình á, mình còn phiền não nên cái tâm tham á, nó điều khiển ra thân khẩu ý của mình. Mình thích người chuyện, mình thích nghĩ, mình thích ngủ, mình thích nghề, chứ không có thích tu. Đây cái tâm tham là thích những gì đó sung sướng thôi. Nên mình nghĩ rằng mình tu, mình hiểu được cái tâm tham của mình được đó, thì mình nỗ lực mình tu là cái tâm thiện, là mình phải cầu tiến tinh tấn nỗ lực tâm nhiều mà. Thì ở trong cái câu mà tỉnh dẫn sẵn hỏi về cái tài trợ Phật Đạt Giác của 63 đó, nói cho mình đi với một cái vị nằm não rồi thì cái tâm bị là đã chế ngự hoàn toàn, không còn phiền não nữa, thì không còn nghĩ cả những cái phiền não, thì mình đi theo những cái tấm như tới những vị đó thì cái tâm mình rất là mau tiến bộ, rất là mau tiến bộ. Thì các con nghĩ là như vậy. Nên khi á, quý vị nào biết mình ở nhà đi, mình ở nhà, mình ở gần cái quê hương của mình hay là cái xứ sở của mình đó, mình quen rất là nhiều người, rồi mình có rất là nhiều chuyện làm, mình có rất là nhiều bạn bè, rồi mình có rất là nhiều thời gian để đối xử với những người bạn bè, những người thân, người thương, người công ăn việc làm, mình đối đãi rất là nhiều, thì cái thời gian mà tu thúc rất là ít. Còn bây giờ mình dẹp hết những thời gian đi, rồi chỉ còn thời gian tu thúc thôi, thì mới có mình mới cảm nhận được cái sự an lạc của cái sự mà không có hướng bận, không có không có bị lưu ý chúng tứ, bị bạn bè, bị thân hữu, bị người này kia, thì mới được chúng ta mới cảm nhận được cái sự mà tu thúc nó mang lại cái lợi như thế nào. Thì ở trong câu hỏi của thầy tử nặng thì một xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh thầy tử bài trên mà con thấy bây giờ nó 10 giờ rồi, thì nên cái xin trình bày câu hỏi và thầy tử hỏi như vậy. Bây giờ thì con xin dẫn nhất là nếu có gì cần nói thêm thì con tỉnh thầy tử trên và thầy tử tính anh dẫn mà.
Sa số kính thưa nhà thưa các bạn, và khi tôi bước vào thưa quý Phật tử ngày mai ngày này, chúng ta sẽ giảng tiếp về kinh Giáo Luận Tự, và chúng tôi sẽ là vị phụ trách chương trình ngày mai. Với sự vào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi được cùng bạn tu luyện sự thật, tin vào sự thật, đồng lòng thiền tập sự, đồng lòng chia sẻ đức phong trào và đức Phật tử. Chúng tôi mong rằng quý vị một ngày ăn một đêm ăn, mong được thành đạt.